không do mình tạo tác mà thành, cho nên gọi là Phật không nghiệp, cũng không nhân quả, tất nhiên là không phải là do làm thành. Và nhân quả tức là do nhân mà thành quả, thì đó là cái làm thành. Còn Phật này không phải là Phật, là cái thuộc về cái làm thành. Mà thuộc về cái làm thành tất nhiên là thuộc cái sinh diệt, tức là từ nhân đi đến quả. Thí dụ như hạt giống là nhân, rồi đến thành cái trái là quả, thì đó là một dòng nó sinh diệt. Còn Phật đây á, là không phải là cái Phật sinh diệt như vậy. Cho nên mới nói rằng chỉ có một chút pháp có thể được á, thì đó gọi là chê bai Phật. Y cứ vào đâu mà được thành? Nghĩa là vừa thấy con chút pháp được đó là chê bai Phật, tức như là có cái bên ngoài. Hiểu như vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa của các ngài đáp. Thành đó là thành cái sẵn thôi, chứ không có cái gì riêng khác để được. Rồi đến đây: đảng hữu trụ trước nhất tâm, nhất năng, nhất giải, nhất kiến, Phật đô bất hứa, Phật vô trì phạm, tâm tánh bổn không, diệt phi cấu tịnh, chư pháp vô tu vô chứng, vô nhân vô quả, Phật bất trì giới, Phật bất tu thiện, Phật bất tạo ác, Phật bất tinh tiến, Phật bất giải đãi, Phật thị vô tác nhân. Đảng hữu trụ trước tâm, kiến Phật tức bất hứa giả, Phật bất thị Phật, mạt tác Phật giải, nhược bất kiến thử nghĩa, nhất thiết thời trung, nhất thiết xứ xứ, giai thị bất liễu bản tâm. Tức là vừa có, nghĩa là trụ trước, tức là vừa có mà dính mắc á, một tâm, một năng. Một năng tức nghĩa là một cái hay được á, rồi một cái hiểu, một cái thấy, thì Phật đều chẳng có chấp nhận. Phật thì không có trì phạm, tâm tánh vốn là không, cũng chẳng có nghĩa là phải là nhơ sạch. Các pháp là vô tu, vô chứng, tức là không tu không chứng, không nhân không quả. Phật chẳng có trì giới, Phật chẳng có tu thiện, Phật chẳng có tạo ác, Phật chẳng có tinh tiến, Phật chẳng có giải đãi. Phật là người vô tác, nghĩa là vừa có cái tâm gọi là trụ trước, tức là tâm dính mắc đó, thì mà thấy Phật thì tức là chẳng có chấp nhận. Phật chẳng phải Phật, tức là Phật chẳng là Phật, chớ khởi cái hiểu Phật. Nếu chẳng thấy nghĩa này thì ở trong tất cả thời, tất cả mọi chỗ đều là chẳng rõ bản tâm. Thì ở đây nghĩa là ngài nói cho mình thấy rõ, nghĩa là vừa có cái tâm mà dính mắc á, trụ trước một chút xíu gì á, thì đều Phật đều chẳng có chấp nhận. Trụ trước là một tâm hay là một cái hay được, một cái hiểu, một cái thấy á, thì Phật đều chẳng có chấp nhận hết. Bởi vì sao? Phật là không có trì phạm, tâm tánh vốn không thôi, không có nhơ sạch. Rồi các pháp đó đều là không có tu không chứng, không nhân không quả, tức là không để cho mình có một cái tâm mà trụ trước hay là dừng lại một cái chỗ nào hết. Thành nó vừa có tâm trụ trước á là sao? Trụ, bởi vì vừa có trụ tất nhiên là có động, vừa trụ một cái gì đó thì có động, tức là có dời đổi. Thí dụ như tâm mình mà đi qua tất cả, nghe tất cả mọi tiếng hết mà nó không dừng lại một cái gì hết á, tâm nó luôn luôn là nó trôi chảy, nó thông suốt hết. Nhưng mà vừa dừng lại một cái tiếng gì đó thì tức là sao? Tức là bị dời đổi theo cái tiếng đó. Thí dụ như nghe cái tiếng hát, mình dừng lại ngay tiếng hát đó thì tất nhiên là gọi là trụ nơi tiếng hát. Mà vừa trụ tiếng hát đó thì tất nhiên là tâm mình nó dời đổi theo tiếng hát đó, là mất ngay cái bản tâm này, quên mất cái bản tâm thường hiện hữu này rồi. Cho nên tổ ngài có câu gọi là đạo là thường thông lưu, chớ có ngưng trệ. Đạo là nó thường luôn luôn nó trôi chảy, chứ đừng có để cho nó ngưng trệ. Thì mình cũng vậy, thấy nghe tất cả nhưng mà đi qua hết, đừng có dừng lại một cái gì hết đó, thì ngay đó là đạo chứ cái gì nữa, phải không? Còn dừng lại ngay chỗ đó thì cái đó là đi vào sanh tử. Dừng lại một cái gì đó là đi vào trong sanh tử đó. Cho nên có dừng lại tức là có dời đổi. Hiểu chỗ này thì mình mới thấy kinh Kim Cang rất, nghĩa là Phật dạy rất là hay. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nên không có trụ một cái gì hết mà sanh tâm kia. Tâm kia tức là tâm thanh tịnh đó. Nghĩa là không trụ bất cứ cái gì hết, tức là không trụ sắc, không trụ tinh hương vị xúc pháp, mà sanh tâm kia, tức là tâm thanh tịnh đó, thì ngay đó là mình thấy lục tổ nghe là nghe cái đó là tỏ ngộ liền, thấu suốt liền. Mình bây giờ cũng vậy, nếu mà ngay đây mà tâm không trụ bất cứ một cái gì hết đó, thì ngay đó là tâm đó là tâm gì? Không trụ bất cứ cái gì hết thì vậy là có cái gì che mờ được mình. Cho nên là gọi là ngay đó gọi là sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn có trụ một cái thì tất nhiên là thức tình nó che vào, gọi là tâm mê, tâm chúng sanh thôi, có gì. Thì như vậy thấy nghe hết nhưng mà đừng dừng trở lại gì hết thì lúc nào là cũng sáng sủa hết. Cho nên cái chỗ đó gọi là cái chỗ mà mình luôn luôn là phải hồi quang phản chiếu đó, là cái chỗ mà phải bảo nhậm của cái người thấy đạo. Thấy đạo là luôn luôn ứng dụng tất cả trong cái sáu trần mà không có dừng lại cái gì hết, đi qua tất cả không dừng lại, mà không dừng lại tức là không để dấu vết, còn có dừng lại tức là có dấu vết, tức là dừng lại tức là ghi là nó đưa vào trong này có cái dấu trong này, còn đi qua hết thì tức không dừng lại thì đâu có dấu vết gì. Cho nên vừa là đi vào nước mà không quậy sóng, không có dậy sóng, tức là đi qua mà không để dấu vết. Hoặc là có câu mà gọi là như là chim bay trên không, bóng chìm đáy nước đó, thì bóng nó chìm đáy nước nhưng mà rồi bay qua rồi cũng không có dấu lưu lại trong nước. Thì mình cũng vậy đó, nếu mà được đi qua tất cả mà không có lưu lại dấu vết gì hết thì lúc nào cũng sáng tỏ hết, thì lúc nào cũng là thấy tánh hết. Cho nên ở đây Ngài nói là vừa có một cái trụ trước á, mới là một tâm hay là một cái hay được hay là một cái thấy, một cái hiểu, thì Phật đều không có hứa nhận. Thành ra chỗ này là chỗ mà mình thấy cái chỗ tu hành nó rất là người ta sáng tỏ, không để cho mình dính một cái gì hết, thì lúc nào là cũng là Phật hiện tiền. Còn có dính là có trở lại. Do đó mà Ngài Ma Cốc có lần đi đến, tức Ngài tên là Bảo Triệt, khi đến đến núi Ma Cốc đi với Ngài Đơn Hà, đến đó thì Ngài mới chỉ, Ngài nói tôi sẽ đến trong đó, mà tôi đến trong núi đó trụ. Thì Ngài Đơn Hà Ngài bảo sao? Trụ tức là trở về đó. Tức là sao? Vừa có trụ cái là rớt trở lại sinh tử rồi. Ông vừa có cái tâm trụ là ông rớt trở lại sinh tử rồi. Cho nên phải đi qua hết mà không có chỗ dừng đó. Thì hiểu như vậy đó, thì rồi tới câu sau đó mới rõ. Ngài mới nói là Phật mới không trì phạm đó. Tâm tánh nó vốn không, rồi không cấu không tịnh, không tu không chứng. Tất nhiên là nó bật hết mọi cái kiến giải sai biệt hai bên. Chứ còn không phải ở đây là bảo cho mình là bài bác, không có tu hành, không có chứng, hay là không nhân không quả. Mà ở đây đọc quên bật cái niệm tu, cái niệm chứng, cũng như cái niệm mà sai biệt về nhân về quả, tức là cái niệm phân biệt đối đãi. Như vậy thì mới thấu suốt được cái gọi là tâm tánh nó là vốn không. Cho nên cái vốn không này là cái mà mình phải hiểu cho thật kỹ. Vốn không là sao? Nó là vốn không, tức là không phải làm cho nó không. Không phải mình làm cho nó không, không phải là mình quán nó thành không, bởi nó vốn không mà. Cũng như không phải là mình dẹp cái có mà nó thành không, phá cái có mà nó thành cái không. Cho nên vậy thì đâu có gọi là bài bác nhân quả hay là bài bác các cái pháp hữu vi. Mà đây ngay trong cái pháp hữu vi đó mà thấy rõ tánh nó vốn không, thì như vậy là mới thấu suốt được cái bổn không này. Chứ còn không hiểu chỗ này thì dễ mắc kẹt. Dễ mà kẹt, nghe nói là tâm tánh nó vốn không, là không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không nhơ không sạch, là không tu không chứng, nghĩa là cái gì cũng không hết, thì khỏi phải làm gì hết. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ rất là nguy hiểm. Nói là nó vốn không, không gì hết, nhưng mà còn ai mà còn biết ham ăn, còn biết ham ngủ đây, còn thích ăn món ngon, còn thích mặc cái đồ đẹp, thì vậy là vốn không sao? Cho nên cái đó là cái dễ bị không kéo rồi dễ mắc kẹt đó. Cho nên đây là phải thấy rõ như vậy. Thì thấy được cái vốn không đó thì mới thấy được cái thể nó là không nhơ không sạch, rồi mới không tu không chứng, là bởi vì nó sẵn như vậy, không phải do tu mà thành, không phải do chứng mà được. Không nhân không quả, tức là không phải là do nơi cái nhân mà nó sanh ra, cũng không phải là cái quả mà nó được thành. Cho nên gọi là không nhân không quả là vậy, là để chỉ nó sẵn có. Cho nên là Phật là không trì giới, không tu thiện, chẳng tạo ác, thì đó là bạc hết những cái niệm mà gọi là hai bên là đối đãi. Cho nên gọi là Phật là người vô tác đó. Do đó mà vừa có một cái tâm mà trụ trước á, thì thấy Phật thì chẳng có chấp nhận, giống như là cái gương tự